Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển sách Tình yêu và gia đình của tác giả Nguyễn Sinh do Văn phẩm Nguồn Sống phát hành. Để bắt đầu chương trình đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Buổi mai với Giê-xu. Phần thứ tư, tình yêu. Phần hai, chấp nhận nhau. Con người nói rằng hôn nhân là cách Chúa dẫn chúng ta vào chương trình tối hậu của Ngài. Tất nhiên là con đường của chồng khác với vợ, ta cần nhớ rằng tình yêu là một biểu lộ của ý chí, chứ không phải chỉ có cảm xúc, nhiều khi lại còn chỉ có ý chí không mà thôi. Vì tình cảm thường đi theo ý chí trong tình yêu. Một người vợ có thể bảo, nhưng khi tôi không cảm thấy yêu anh ấy, mà vẫn nói rằng tôi yêu thì có phải là giả hình không? Câu trả lời là không. Vì chúng ta cần quyết định yêu trước, nghĩa là hành động và ăn nói trong thái độ thương yêu để chứng tỏ tình yêu vì muốn vâng theo mệnh lệnh của Chúa. Một bà đã viết, khi tôi được Chúa cứu, tôi bắt đầu muốn biết Chúa có thể làm được gì cho cuộc đời của tôi. Tình yêu phải chăng là điều gì ta cảm thấy xảy ra hay là một hành động của ý chí? Sau cùng tôi nhận thấy rằng tôi có thể không cảm thấy tình yêu, nhưng tại sao tôi lại không thể chứng tỏ tình yêu? Từ lúc ấy, tôi hành động như thể là tôi có cảm thấy tình yêu thật. Tôi tự hỏi, hôm nay tôi sẽ làm gì cho chồng tôi đây nếu tôi thật sự yêu anh ấy? Tôi bắt đầu suy nghĩ về những cái anh ấy thích và không thích, những điều nho nhỏ mà tôi có thể làm được. Tôi cố nói một lời an ủi khi anh ấy đi làm về mệt nhọc. Tôi cũng cố giúp anh ấy trong việc dạy bảo các con. Tôi lại cố dịu giọng khi hai vợ chồng có những bất đồng ý kiến, và tôi yên lặng để nghe anh ấy nói. Dần dần, tôi thấy có dấu hiệu thay đổi ở nơi anh ấy. Anh ấy cũng có thái độ tử tế hơn, ôn hòa hơn. Tôi lại nhận thấy có thay đổi trong chính tình cảm của tôi nữa. Anh ấy thật ra không như tôi đã từng phê phán. Anh ấy cũng sâu sắc lắm. Rồi tôi thấy yêu anh ta tha thiết và thành thật. Đây có phải là lý do mà Chúa dạy chúng ta phải tỏ tình yêu với nhau hay không? Chúa không bảo ta là khi nào cảm thấy yêu rồi hãy tỏ thái độ. Ngược lại, Chúa bảo cứ việc tỏ tình yêu trước và chính ta sẽ là người được phước hạnh. Thánh Linh của Chúa sẽ cho tinh thần thương yêu tràn ngập trong ta, cũng ban cho ta cả năng lực để chứng tỏ tình yêu cũng như có cảm xúc về tình yêu nữa. Dĩ nhiên là không có cảm xúc thì không thể yêu được, nhưng nhiều khi con người của ta cần có ý chí thương yêu trước rồi tình cảm đến sau. Chấp nhận là một trong những điều khó trong hôn nhân. Ai cũng có những khuyết điểm cả, nhưng hôn nhân thành công là chấp nhận cả những khuyết điểm của nhau và bỏ qua, chú trọng nhiều đến những điều tốt, điều quý trong nhau. Một tác giả viết sách với tựa đề Tại sao tôi sợ nói cho bạn biết tôi là ai? Tác giả giải thích ngắn gọn rằng tôi sợ nói cho bạn biết tôi là ai vì nếu tôi nói ra, bạn sẽ không thích tôi nữa vì con người của tôi giản dị chỉ có vậy thôi. Nhiều người không bao giờ dám thổ lộ tâm sự cho đến khi biết chắc là đối tượng có chấp nhận mình hay không. Những người ấy sẽ đánh liều nếu biết rằng mình sẽ được chấp nhận với tất cả lỗi lầm, những thất bại và những tính kỳ quặc của mình. Chấp nhận như vậy có thể cảm biết được. Trong đời sống hàng ngày, ta có rất nhiều câu hỏi tại sao đối với vợ hay chồng mình. Có bao giờ ta suy nghĩ rằng những câu hỏi tại sao đó rất là nguy hiểm vì chúng đe dọa tình yêu của hai người không? Các câu hỏi thắc mắc như tại sao lại rẽ vào đó? Tại sao hôm nay lại về trễ? Tại sao lại quên áo mưa? Tại sao không muốn tôi đi? Tại sao lại làm như vậy? Vân vân. Thí dụ như, ông chồng có hẹn lúc 11 giờ trưa để đến một nơi lấy hàng. Bà vợ nghe ông nói cũng muốn đi. Nhưng bà sửa soạn lâu quá làm ông chồng bực vì nơi ấy xa, phải mất khoảng 45 phút đi xe mới tới. Ông chồng giục, mau lên chứ, anh đi trong vòng 10 phút nữa đó. Bà vợ nói, như thế thì anh đi một mình đi, vì em cần nửa giờ mới sửa soạn xong. Ông chồng, tự em muốn đi chứ anh có ép em đi đâu. Tại sao em có thể nói như vậy? Nói xong, ông chồng đi luôn. Nhưng nghĩ, bà vợ đã chuẩn bị gần xong. Nếu bỏ đi luôn, có thể sẽ sinh chuyện không tốt. Ông chạy trở lại. Lúc ấy bà vợ ngồi trong nhà, chuẩn bị xong, nhưng rất tức giận. Ông chồng muốn cho êm cửa yên nhà, đã phải xin lỗi và hai ông bà cùng đi. Trong chuyện này, vì ông chồng bằng lòng chấp nhận và hạ mình, mà vợ chồng lại thuận thảo với nhau. Nếu hôm ấy ông chồng bỏ đi luôn, chắc chắn hai người sẽ giận nhau thật, vì bà vợ đã chuẩn bị gần xong, chỉ chờ thêm 2 phút nữa là cùng đi được. Kính trọng nhau. Vài cặp vợ chồng cùng vào một hiệu ăn sang trọng do lời mời của ông bà X. Tuy nhiên, ngay từ lúc bước vào hiệu ăn, bà X đã thì thầm với các bà khác. Thật ra tôi không thích hiệu ăn này. Đây là sáng kiến của ông chồng tôi chán lắm. Trong suốt bữa ăn, ai cũng tấm tắc khen các món ăn và cách đối đãi của nhà hàng. Nhưng bà X vẫn gượng gạo. Lý do duy nhất là bà không đồng ý với chồng. Vì thế, bà không tiếc lời phê bình từng chi tiết về nhà hàng. Thái độ của bà X thật sự đã làm thương tổn danh dự của ông X rất nhiều. Châm ngôn chương 12 câu 4 dạy, người đàn bà nhân đức làm áo triều thiên cho chồng, còn vợ làm xấu hổ, khác nào vết mục trong xương cốt người ấy. Trong chương này phần trước, chúng ta đã nói đến việc người chồng nên làm cho vợ mỗi ngày. Nay xin bàn đến việc người vợ nên làm cho chồng. Một trong những điều mà các bà vợ có thể giúp chồng là khuyến khích chồng bằng thái độ kính phục. Đây không phải là sự khen ngợi giả tạo, nhưng thành thật. Dù là chọn một hiệu ăn hay là một món quà chồng tặng, có thể lắm bạn nói rằng, nhưng mà nếu tôi không thích hiệu ăn đó và không ưa món quà anh ấy mua thì sao? Tôi không thích mà khen, chẳng hóa ra mình dối trá sao? Lời khuyên là, nếu bạn không thấy có hứng khen ngợi, thì giữ im lặng, đừng nói gì cả. Vì dù một hiệu ăn không ưng ý hay một món quà không thích, bạn vẫn có thể tỏ vẻ thích thú vì có chồng bên cạnh và chồng nhớ tặng quà cho mình. Như thế cũng đủ nói một lời cho chồng vui lòng rồi. Có những thắc mắc liên quan đến vấn đề tôn kính, khâm phục chồng. Câu hỏi đầu tiên là, nếu tôi cứ khen và khâm phục chồng tôi mãi, như thế có làm cho anh ấy kiêu căng, tự phụ không? Câu trả lời là không, vì Châm ngôn chương 3 câu 27 dạy, chớ từ chối làm lành cho người nào xứng đáng, miễn là tay con có quyền làm điều ấy. Khi người chồng làm điều đáng khen, bạn không nên im lặng, vì bạn có quyền khen và khâm phục, và người chồng cũng rất xứng đáng nhận. Không làm như vậy là bạn đã trái lời dạy của Kinh Thánh. Không những đối với chồng, mà đối với ai cũng vậy. Chúng ta ai cũng muốn được người khác khâm phục và khen ngợi. Các bà thường hay khen nhau và được con cái khen ngợi, nhưng các ông ít khi khen nhau. Có lẽ chính vì vậy, ông chồng rất cần lời khen, và nếu người vợ không khen ngợi, khâm phục, thì anh ta trông mong từ người khác. Một câu thắc mắc khác là, tôi cố khen và khâm phục chồng, nhưng anh ấy cứ gạt đi, như không cần đến tôi phải làm gì? Câu trả lời không đơn giản, vì đây là trường hợp những người có tự ti mặc cảm, không muốn nghe lời khen, nhưng lại rất nhạy cảm đối với những lời chỉ trích, than phiền hay giọng tiêu cực. Những người này không những không chịu nâng mình lên cho khỏi chỗ tự ti, lại còn muốn đẩy người khác xuống nữa, nhất là đối với vợ. Người vợ tin Chúa phải là người thay đổi tình trạng này. Điều đầu tiên người ấy cần làm là xin Chúa ban cho sáng kiến để biểu lộ sự khen ngợi và khâm phục chồng, sao cho anh ta bằng lòng nghe. Cũng cần xin Chúa khai mở tâm hồn anh, cho anh có lòng tin cậy Chúa, để cũng được tự tin hơn. Tất cả đều đòi hỏi kiên nhẫn và thời gian, nhưng nên nhớ rằng Chúa chúng ta là đấng làm phép lạ. Khi người chồng không thích nghe lời khen trực tiếp của vợ, người vợ có thể kể lại lời khen của một người nào khác đối với chồng mình. Lúc ấy chắc chắn anh ta sẽ nghe. Không nên bỏ qua cơ hội nhắc lại lời khen của một người nào về chồng mình mà mình nghe được. Một cách khen ngợi chồng mà chồng chấp nhận là điều khen ngợi chân thật và anh ta thật sự tin như vậy. Thí dụ như ông chồng béo phục phịch mà bà vợ khen ông ấy khỏe thì khó tin, nhưng khen rằng ông ấy cần cù làm ăn nuôi vợ con thì ông ta sẽ vui hơn nhiều. Vợ cũng có thể khen ngợi chồng bằng các hành động của mình nữa. Những cử chỉ yêu đương cũng chứng tỏ khâm phục và kính trọng chồng. Ngoài ra, một nụ cười, một bữa ăn ngon hay là một chiếc áo đẹp chồng thích cũng là cách biểu lộ yêu quý chồng. Một tác giả kể lại câu chuyện của một người chồng bất mãn như sau. Khi tôi đi làm về, chỉ có con chó dường như quan tâm đến tôi. Nó thật sự mừng và chạy ra đón tôi. Có lẽ vợ con tôi cũng mừng, nhưng tôi chẳng biết. Tôi thường đi về bằng cửa sau, và vợ tôi thường làm bếp. Ngước lên nhìn tôi rồi nói, anh về rồi đấy à. Làm như thế tôi về nhà là làm một lỗi lầm nào không bằng. Trước kia tôi cũng thỉnh thoảng gọi con xem chúng đang làm gì. Nhưng rồi tôi cũng không buồn làm vậy nữa, vì chúng nó có nghe gì đâu. Cứ mãi xem tivi, chẳng buồn để ý đến tôi. Thành ra tôi lại bế con chó lên, vuốt ve nó rồi ra sân sau. Tôi hành động như thể tôi chẳng cần đến ai, nhưng thật sự tôi rất cô đơn. Tôi có cảm tưởng tôi chỉ là người trả tất cả những chi tiêu trong gia đình và giữ cho nhà cửa được tốt lành mà thôi. Tôi nghĩ nếu tiền chi tiêu cứ đều đặn và không có gì gián đoạn cả, thì cả tuần lễ cũng chẳng ai buồn hỏi đến tôi. Nhiều khi tôi muốn hét lên bảo rằng, ba về rồi đây này, không ai mừng rỡ chào đón gì sao. Nhưng rồi tôi lại thôi, cứ lủi thủi ra sân sau chơi với con chó vậy. Tất nhiên, trông dường như chẳng có vấn đề gì. Nhưng nếu tiếp tục như thế mãi, đến một lúc gia đình tôi sẽ là nơi tôi chán nhất. Cuộc sống gia đình, nếu lạnh nhạt như thế, người chồng sẽ tìm đến một nơi khác mà mọi người đón tiếp, yêu quý và khen ngợi anh ta. Người vợ bị chồng cứ gạt đi khi mình tỏ ý khen ngợi hay khâm phục để tạo không khí vui tươi, cần làm những điều sau đây. Xin Chúa ban sáng kiến để truyền đạt cho chồng biết mình thật sự yêu mến và khâm phục chồng. Xin Chúa đổi tâm hồn chàng và cho chàng có tự tin để đáp ứng một cách thương yêu, thuận thảo, chân thành và trình bày sự thật trong thái độ thương yêu. Xin Chúa cho có kiên nhẫn và năng lực để tiếp tục yêu mến, khâm phục, khen ngợi chồng cho đến khi nào phá vỡ được chướng ngại trong đời sống chàng. Một câu hỏi khác là, làm sao tôi có thể khen ngợi và tôn trọng chồng tôi bằng những cách thực tế hơn? Sau đây là một số đề nghị. Cầu xin Chúa cho có khả năng khuyến khích người khác mỗi ngày. Tìm dịp để khen người khác nữa, chứ không riêng gì chồng mình. Đây là một điều đơn giản, nhưng đem niềm vui đến cho mọi người quanh ta. Lập một danh sách những phương cách mà vợ có thể biểu lộ tình yêu và khen ngợi chồng. Tìm lời khen ngợi chồng mỗi ngày một cách thành thật, nhưng nhớ đừng lặp lại lời người khác. Nhận quà tặng với thái độ biết ơn và quý mến. Nên nhớ rằng, nếu ta không khen và yêu kính chồng, người khác sẽ làm việc ấy. Hãy xin Chúa cho mình có thái độ khiêm nhường, hạ mình và tập đối xử cũng như nói năng ôn hòa, vui vẻ và nồng thắm. Nên nhớ rằng, người chồng nào cũng muốn là con người số một trong cuộc đời của vợ mình. Cùng tăng trưởng bằng học lời Chúa. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót. Tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Ê-phê-sô chương 4 câu 32. Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó. Người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Gia-cơ chương 1 câu 19-20. Trên đây là hai câu kinh thánh mà mỗi chúng ta đều nên học thuộc, để khi cần đến thì các câu đó đã có sẵn trong tâm hồn chúng ta, nhắc nhở chúng ta sống tốt lành. Chúng ta nên tập thói quen học thuộc lòng nhiều câu kinh thánh mà mình đã yêu thích. Những câu ấy không những hay và bổ ích, nhưng còn giải quyết được những khó khăn trong đời sống vợ chồng nữa. Bạn có thể chép lại các câu kinh thánh mình ưa trên một mảnh bìa cứng, khi rảnh rỗi lấy ra ôn lại. Khi đã thuộc, những lúc đi đường hay có giờ trống vắng, lại nhẩm cho thuộc thêm. Bạn sẽ không ngờ lời Chúa có tác dụng vạn năng trên đời sống bạn. Nếu có thể được, hai vợ chồng cùng học thuộc các câu kinh thánh. Như vậy, sẽ cùng tăng trưởng, và khi gặp các vấn đề, sẽ có chung vũ khí mà giải quyết. Người ta tính ra, trung bình một người tin Chúa thuộc lòng khoảng 12 câu kinh thánh. Nhưng nếu có thể được, bạn cố học cho đủ 52 câu. Mỗi câu cho một tuần lễ trong năm, bạn cũng có thể học thuộc cả đoạn kinh thánh ngắn, như Corinto nhất chương 13 chẳng hạn. Học lời Chúa sẽ giúp bạn khôn ngoan giải quyết vấn đề, chứ không theo tính khí của mình. Trong khi người đời dùng đủ thứ những lời dạy trong luân lý cổ truyền để bảo nhau, tại sao chúng ta không dùng kho tàng quý giá với vô số lời hứa của Chúa để thay đổi cuộc đời mình và người xung quanh mình? Bạn hãy tập thói quen đọc kinh thánh, học thuộc các câu kinh thánh và cầu nguyện. Bạn sẽ thấy đời sống vợ chồng lý thú hơn nhiều, vì bạn sẽ đi trong ánh sáng của lời Chúa và không lầm lạc. Phần thứ 5. Trách nhiệm. Phần 1. Hướng dẫn chỉ huy. Tổng quát thì trách nhiệm của người chồng trong gia đình ngày nay rất là mập mờ. Tại nhiều xã hội trên thế giới, hôn nhân là khế ước quy định bổn phận của vợ và chồng cách rành mạch. Người ta tin rằng như thế sẽ đưa đến tự do và hòa hợp. Nhiều người không hiểu như thế có theo đúng kinh thánh hay không. Có người không hiểu chương trình của Chúa, người khác không chịu tin lời dạy về bổn phận vợ chồng trong kinh thánh là đúng. Phần này, chúng ta cố tìm hiểu ý nghĩa của lời dạy về vai trò hướng dẫn của người chồng ra sao. Lời Chúa dạy, chồng là đầu vợ, cũng như Chúa Cứu Thế là đầu của hội thánh. Chính Ngài là cứu Chúa của thân thể là hội thánh. Hội thánh phục tùng Chúa Cứu Thế, thì vợ cũng phục tùng chồng trong mọi việc. Ê-phê-sô chương 5, câu 23-24. Theo lời dạy này, chồng phải là thủ lãnh của vợ. Nhưng lời dạy của Kinh Thánh về vai trò thủ lãnh là về tình yêu và uy quyền. Lãnh đạo không có tình yêu thường đưa đến chỗ tàn bạo. Nhưng tình yêu không có lãnh đạo sẽ đưa đến chỗ không bền chắc và chỉ mang tính chất lãng mạn nhất thời. Quân bình về uy quyền, có trách nhiệm và tình yêu vị kỷ phải được duy trì. Đây là điều rất khó, nhưng vẫn có thể thực hiện với khôn ngoan và năng lực từ Thánh Linh. Những trách nhiệm căn bản. Có hai trách nhiệm căn bản cho bất cứ người lãnh đạo là chăm lo phúc lợi cho dân Chúa và thực hiện sứ mạng hay các mục đích mà dân Chúa đã quyết định. Gương lãnh đạo được thể hiện trong đời sống David. Thi Thiên 78, câu 70-72 ghi: Ngài cũng chọn David là tôi tớ Ngài, bắt người từ các chuồng chiên, đem người khỏi bên các chiên con bú, đặng người chăn giữ Gia-cốp là dân Ngài và Israel là cơ nghiệp Ngài. Như vậy, người chăn giữ họ theo sự thanh liêm lòng người và lấy sự khôn khéo tay mình mà dẫn dắt họ. Qua các câu này, ta biết David lo cho dân Chúa, coi sóc phúc lợi cho họ và dẫn họ đến chỗ thực hiện các mục tiêu Chúa dành cho họ. Đối với một người chồng là người lãnh đạo theo lời Chúa dạy, cũng phải giữ đúng các trách nhiệm này. Việc người ấy phải làm là lo toan cho vợ con và hướng dẫn gia đình một cách khôn ngoan để đạt đến những mục đích mà họ đã cùng nhau hoạch định. Những mục tiêu vợ chồng đã hoạch định là gì? Có bao giờ các bạn bàn hay viết ra trên giấy, cả ngắn hạn và dài hạn không? Bạn sẽ dự định thực hiện gì vào năm tới, 5 năm tới, 10 năm tới cho đời sống và hôn nhân của bạn? Nếu bạn chưa làm bao giờ, nên dành thì giờ hai vợ chồng bàn và nói chuyện về các mục đích cho cuộc sống của hai người. Nên ghi rõ ra những điều sẽ bàn để không đi quá xa đề tài. Chúa sẽ hướng dẫn bạn khi bạn bàn với nhau và trình dâng lên Chúa. Một trong những mục tiêu dài hạn đáng xét đến là minh họa Chúa cứu thế trong đời sống gia đình, tức là tạo ra bầu không khí giao hảo với nhau, phản ánh đúng tình yêu của Chúa đối với hội thánh, thể hiện qua trái thánh linh, tức là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Đây là mục tiêu đáng dành cả đời sống để thực hiện. Mục tiêu này cần chia ra thành nhiều phần nhỏ, ngắn hạn để làm. Như thể học kinh thánh theo chủ đề của các đức tính kể trên, bàn cãi về các cách chứng nghiệm tình thương trong cuộc sống hàng ngày. Người ta bảo rằng có hai điều trong thế giới hiện tại của chúng ta còn lại đến vĩnh hằng. Hai điều ấy là lời Chúa và loài người. Matthew chương 24 câu 35 ghi: Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời ta nói sẽ không bao giờ qua. Chúa Giê-xu dạy như vậy. Giăng chương 3 câu 16 ghi: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư mất, mà được sự sống đời đời. Ta nên đầu tư vào những gì còn lại đời đời, để được hưởng phúc đời đời. Phao-lô minh họa niềm vui, làm công việc đầu tư ấy trong thư gửi cho người Tê-sa-lô-ni-ca như sau. Vì hy vọng hay niềm vui, hoặc mão triều tôn vinh của chúng tôi là gì? Không phải chính là anh em trong sự hiện diện của Chúa Giê-xu khi Ngài hiện đến sao? Vì anh em là vinh quang và niềm vui của chúng tôi. Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 2 câu 19-20. Nhiệm vụ của người chồng là trông coi về phúc lợi cho vợ con, bảo đảm rằng mình và vợ đang cùng nhau thực hiện những mục tiêu mà vì đó Chúa kết hợp hai người với nhau.
Chỉ có Giê-xu siêu phàm là chính, cứu Chúa tôi, cứu Chúa thật lạ lùng muôn muôn đời. Chỗ hóc đa kiêng kia đem hồn linh, tôi yên dấu ở đây, tôi vui xem sông linh. Cho hóc đã vững an, bóng linh thạch che dài đất khô hạn. Ngài lấy ai đứng phu, tôi trong chỗ thâm nguyên thay, cánh tay Giê-xu che an ninh này, cánh tiên che trùm khiến bình tĩnh thay. Chỉ có Giê-xu siêu phàm là chính, cứu Chúa tôi, cất gánh ác kiên ra khỏi tôi rồi. Chúa đã nâng tâm tôi không rời lấy, không nào núng bỏ thêm. cho tôi linh năng vô cùng. Hồn tôi Giêsu đem đặt cho hốc đã vững an, bóng linh thạch che dài đất khô hạn. Ngài lấy che an ninh này, cánh thiêng che chùm khiến bình tĩnh thay. Mỗi phút phước thiêng vô tận Ngài đổ xuống biên bao, mỗi phút ơn lành dương suối tuôn rào. Bởi thế trước ngôi tôn vinh lòng tôi vui ca sướng, đấng yêu thương mua tôi cách lạ thường. Hồn tôi Giêsu đem đặt cho hốc đã vững an, bóng linh thạch che dài đất khô hạn. Ngài lấy ai đứng phu tôi trong chỗ thâm nguyên thay, cánh tay Giêsu che an linh. Cánh thiêng che chùm khiến bình tĩnh thay. Lúc cất lên cao tôi được cùng khoác áo trắng tình, rước Chúa quang lâm từ trên thiên đình. Với cả thiên dân Trung Hoa giọng hoan ca cung kính, cao siêu yêu thương trọn tình. Hồn tôi Giêsu đem đặt cho hốc đã vững an, bóng linh thạch che dài đất khô hạn. Ngài lấy ai đứng phu tôi trong chỗ thâm nguyên thay, cánh tay Giêsu che an ninh này, cánh thiêng che chùm khiến.